This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, xin được chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tín.
Hôm nay trời tươi đẹp ha, bầu trời trong xanh, rồi xong xuôi ánh nắng rất là chan hòa, gió thì thổi hơi hơi lạnh lạnh, mặc thêm cái áo ấm thì thật là tuyệt vời đi vòng vòng ngoài đường.
Dạ, vâng, thời tiết hôm nay phải nói là tuyệt vời, rất là đẹp.
Dạ vâng.
Mà trước khi Tiến Dũng gửi cái bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, nó rất là mờ mịt, nhưng mà Tiến Dũng cho anh Hoàng Tín tìm hiểu là cái nước Nepal mà mới bị động đất đấy anh.
Nepal.
Kinh tế ở đây sống về, đặc biệt về cái ngành, họ có cái kinh tế họ sống về cái ngành gì là cao nhất. Thì bây giờ tí xíu lên Hoàng Tính, cuối giờ Hoàng Tính cho Dũng biết câu trả lời. Vâng, và đưa ngay vào cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, phải nói rằng Dow Jones rớt 60 điểm, con số hiện tại vẫn còn cao là 18.049 điểm. Và Nasdaq thì rớt 21 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.034 điểm. Và S&P 500 đã rớt 8 điểm và con số hiện tại là 2.106 điểm. Và chúng ta thấy từ Dow Jones, Nasdaq và S&P 500, tất cả con số này vẫn còn con số trên con số mà trước đây, tức là Dow Jones thì trên 18.000, Nasdaq vẫn trên 5.000, S&P 500 vẫn trên 2.000. Thì nốt 10 năm là 2.03% và dầu thô thì lên 28 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 22 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Và chúng ta thấy rằng euro mà nó tăng, khi mà nó lên như vậy, cái đồng Mỹ Kim mà đổi một euro mà lên trước đây chỉ có đồng 0.6, bây giờ là đồng 11, thì đồng Mỹ Kim đang có chiều hướng mất giá. Vàng thì lên 40 xu, hiện tại một ao vàng là 1.209 đồng chẵn. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.84%, tuần rồi cao nhất là 3.77%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 2.95%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.635 đồng và bán ra là 21.735 đồng. Vàng thì mua vào là 35.130.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.230.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên ngắn gọn là GDP của Hoa Kỳ. Đúng ra thì theo cái GDP này thì tăng, thì thị trường chứng khoán thì sáng ngày hôm nay lại ngược lại đi xuống. Theo như con số của Bộ Thương mại đưa ra thì GDP của Hoa Kỳ đã tăng được 0.2%. Đây là con số cũng khá chậm nhưng mà cũng còn đỡ hơn là con số âm, tức là chúng ta vẫn nằm ở cái mức dương, tức là 0.2%. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này nói về cái economy seat cho những cái airline, đặc biệt về chúng ta biết rằng trong những cái năm tháng vừa qua đó, có nhiều người họ rất là phàn nàn về sự gọi là service, cũng như là về cái sự thoải mái mà chúng ta ngồi trên một chiếc máy bay. Trước đây thì có nhiều người họ khôi hài, họ nói rằng trong tương lai, nếu quý vị nào đi toilet phải trả thêm 1 đồng ở trên máy bay, nhưng mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà thật sự ra thì có nhiều điều mà làm cho người khách hàng, đặc biệt về hành khách của máy bay đó, họ rất là bất mãn. Và cái bất mãn đầu tiên, tức là cái ghế ngồi. Và theo như cái bản tin mới nhất từ sau những người đứng đầu ở Southwest đưa ra qua CNN buổi sáng ngày hôm nay, thì họ nói rằng Southwest là sẽ cái hãng máy bay đầu tiên bắt đầu cho ra xưởng một cái ghế rộng hơn. Khi mà họ đặt một dãy chiếc máy bay về 737 trước đây thì bây giờ cái seat của nó không đúng, thì bây giờ họ thay đổi lại và họ sẽ làm cái ghế nó êm hơn, thoải mái hơn. Và theo như cái bản tin của người đứng đầu của Southwest thì All Nippon Airways, tức là ANA đó các thưa vị, cái hãng này họ bắt đầu hợp tác với cái hãng Toyota. Tức là những cái xe mà Toyota chúng ta ngồi ghế nó rất là thoải mái, thì cái hãng Southwest Airlines này hay là ANA đó, họ hợp tác với hãng Toyota để làm lại toàn bộ cái ghế mới này và sẽ cho chúng ta ngồi thử vào cái summer tới đây. Và chúng ta nếu mà đi hãng Southwest Airlines, chúng ta sẽ được ngồi cái ghế mới. Theo ANA thì cái ghế mới được làm để mà ngồi thoải mái hơn, cái kích cỡ nó cũng hòa đồng với tất cả mọi gọi là cái thân thể của người lớn, người nhỏ hay người to như thế nào đó. Nó sẽ làm cho cái cơ bắp xung quanh nó bên hông rồi ngay cả bên xương chậu nó thoải mái hơn nữa. chiều cao và chiều dài của vé cũng vừa phải, không có đến nỗi mà ngồi phải kéo cái chân sát lại. Và theo cái chìa khóa mà duy nhất của hãng này họ đưa ra đó là hành khách ngồi mà thoải mái là cái điều mà tối ưu mà cái hãng này cần phải làm. Thì đúng ra đó, thì cái tiêu chuẩn của cái những cái hàng không đó là cái độ cao của ghế đó, là cái độ rộng đó là 17 đến 18 inch rưỡi. Cái đơn giản 17 là có thể chúng ta đi trong nội địa, hay là 18 inch rưỡi là chúng ta đi overseas, đi xa, thì nó rộng hơn, thì nó thoải mái hơn. Và cái khoảng trống mà chúng ta để chân đó là từ 30 đến 33 inch, tức là trong nội địa đó là cái ghế nó khoảng rộng là 17 và cái chỗ để chân thoải mái là 30. Còn nếu chúng ta đi ở nước ngoài đó, là 18.5 là cái độ rộng của ghế và cái chỗ để chân là 33 inch. Và trong khi đó thì cái hãng Southwest này họ compromise lại, tức là cái chiều rộng của ghế là khoảng 17.5 là đi trong nước. Rồi theo những cái con số mà để mà thoải mái cái chân đó là chúng ta được 31 inches. Tức là đây là con số họ compromise, họ để cái mức giữa độ trung bình là họ sẽ làm cho những chuyến bay mà sắp tới đây là 737 mà chúng ta sẽ ngồi. Và một bản tin nữa thì tôi cũng xin gửi vị một cái bản tin mà mới nhất CNN cũng đưa ra về cái sự thăm dò ý kiến. Theo chúng ta thấy thì đa số mà chúng ta đi làm đó thì nhiều người họ tìm cái việc làm phải tiền lương cao, phù hợp công việc của mình. Nhưng mà thật sự ra theo một cuộc thăm dò mới nhất trên 600 người đó, thì họ thấy rằng thật sự quý vị mà cầm một cái tờ check thiệt bự của mỗi 2 tuần hay là 1 tuần đó, nhưng mà cái người chủ đối xử với chúng ta mà họ dùng cái từ này thì chúng thấy hơi chắc Mỹ, họ nói là họ treat you like a dirt, giống như cát bụi. Thật sự ra thì người Việt Nam như là coi như cỏ rác, thì dịch tạm dịch là như vậy. Thì đa số thì những người này quit job, tức là họ bỏ việc làm nếu mà một người chủ mà đối xử tệ hay là người quản lý đối xử tệ quá, mặc dù lương quá cao mà bị áp lực quá nhiều, thì họ sẽ bỏ công việc làm. Theo cái survey mới nhất của Society Human Resource Management, thì họ nói rằng 72% là họ yêu cầu, cái đòi hỏi của họ đó là cái respectful treatment, tức là phải người chủ phải có một cái sự kính trọng họ. Kính trọng thì hơi quá đáng, nhưng mà nó dùng cái chữ là phải dễ thương chút xíu, hòa đồng, hay là đối xử đừng có tệ bạc quá. Thì đó là cái the most, cái key rất là quan trọng trong cái factor of job satisfaction, tức là một cái yếu tố quan trọng nhất để mà làm cho người nhân viên hài lòng, vui vẻ mà làm việc. Thì theo cái thăm dò này đó, thì đứng trong năm cái top, năm cái mà điểm yếu nhất, cái factor mà chủ yếu nhất của một người chủ và người nhân viên đó, là cái đầu tiên là 64% trên 600 người này trả lời là họ thấy cái sự quan hệ hay là cái sự mà cái trust giữa họ với người quản lý, tức là họ cái hai người này mà họ làm việc đều được tốt với nhau, mặc dù lương thấp hay là thiếu hụt mọi thứ khác, nhưng mà hai cái chỗ này, cái người nhân viên và người manager nó có hòa đồng với nhau thì họ sẽ làm chỗ đó luôn. Tức là chúng thấy rằng cái điều đó quan trọng, nếu mà chúng ta là người quản lý mà chúng ta đối xử nhân viên tệ đó thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Trong khi đó chỉ 63% nói về cái benefit, tức là quyền lợi, và cái 61% là cái tiền lương, và 59% là cái công việc có bảo đảm được lâu bền hay không. Đó là năm cái key đầu tiên. Nhưng mà hỏi lại cái công việc làm mà nó nằm ở cái công việc đó đó, chính công việc đó, Dũng tìm công việc, cái work itself, tức là làm công việc, thích làm công việc, Dũng có 10 cái công việc để lựa chọn, thì thật sự ra cái range mà để nằm cái work itself đó, nó chỉ nằm có số 11 mà thôi, tức là lựa chọn công việc làm nó nằm ở số 11, còn những yếu tố khác nó quan trọng hơn nhiều, tức là chúng thấy rằng người ta yêu cầu cái sự tôn trọng, cái người chủ hay là người quản lý phải tôn trọng người nhân viên, thì người nhân viên nó sẽ ở lại quý vị lâu dài hơn. Và nói chung lại là 86% trên tổng số những cái câu hỏi, cái câu trả lời của survey đó, thì họ nói rằng nếu mà họ cảm thấy thoải mái trong việc làm, họ satisfied, họ hài lòng, thì họ sẽ ở cái việc đó lâu dài. Mà đây là con số cao nhất kể từ thập niên qua, tức là 10 năm qua, thì đây là con số cao nhất 86%. Và đồng thời cũng có khoảng 63% những người này nói rằng họ đã được trả lương cao hơn, họ được get raise, tức là trả lương cao hơn, rồi đồng thời nó cao hơn đến rồi năm ngoái đó chỉ có 56%, mà năm nay đến 63%. Và 50% trong những người này họ nói là họ đã được nhận cái check có bonus, tức là họ có được thưởng nữa, cái thưa vị. Và rõ ràng là như vậy rồi, vì chúng thấy rằng trong những ngày tháng vừa qua thì kinh tế của Hoa Kỳ cũng đã lên, công an việc làm cũng ồ ạt mướn trở lại, thì cái người chủ cũng đã có dư và họ đã trả thêm cho những nhân viên của họ. mobile.
Thưa quý vị, cũng giống như ngày hôm qua, chúng tôi có những cái trục trặc kỹ thuật về cái vấn đề kết nối với Tiến Dũng. Xin phiền quý vị chờ trong giây lát. Có lỗi đến quý vị về cái vấn đề trục trặc kỹ thuật này, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa để ngày mai sẽ không còn nữa, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa quý vị, Tiến Dũng biết rằng đây là cái system nó bị mess up rồi, cứ đúng 12 phút là nó sẽ turn up một cái internet xuống. Ngày mai Tiến Dũng sẽ sửa lại hoàn toàn, không có xảy cái lỗi này nữa. Và cái bản tin kế tiếp thì Dũng sẽ gửi vị các bạn, cái bản tin này nói về cái điện thoại thông minh nhất thế giới, họ nói là on the planet, một cái smartphone mà on the planet thông minh nhất, vì LG sẽ sắp trình làng một cái phone họ là LG G4. Và cái này phải nói rằng nó độc đáo vô cùng, nó là một cái cách mạng của cái camera riêng về nó. Nói về camera thì đây là cái camera phải nói nó hơn cả người professional dùng một camera, mà họ nói là cái camera mà loại bự đó, cái máy này nó còn hơn nữa. Cái thứ nhất là cái camera này chỉ có 16 megapixel mà thôi, nhưng mà cái snap photo đó nó dưới 1 second, tức là 0.276, tức là 0.276 second, tức là dưới 1 second là chúng ta chụp một cái hình snapshot rất là lẹ. Và khi mà nó run cái app từ cái camera, nó chuyển qua cái từ cái phone mà chuyển qua camera chỉ cần 0.6 second, và cái tốc độ nó nhanh vô cùng. Đồng thời đó, cái focus của nó autofocus là bình thường, mà nó có laser, tức là khi mà chúng ta chuyển một cái điện thoại này qua một cái hình ảnh chúng ta muốn chụp đó, cái phổ quang nó hiện ra những cái hình ảnh mà phải nói là cái điện thoại cái cảnh như thế nào thì nó ra y như vậy, chúng ta không cần phải chỉnh sửa. Và trong khi đó thì cái điện thoại này nó có cái 3 axis, tức là ba cái trục mà để làm cái stabilize, tức là làm ngưng cái điện thoại này không có shake, tức là lên xuống ngang dọc gì á, cái điện thoại này cũng stable khi mà chúng ta chụp. Mặc dầu chúng ta chạy qua những cái đường dằn như ở Việt Nam, qua những cái đường làng đó, thì ra một cái tấm hình chúng ta không bao giờ bị flare, tức là cái hình nó rõ như thường. Và sắp tới đây thì cái hãng LG sẽ ra cái điện thoại này gọi là LG G4, mà chúng ta không biết là cái giá nó sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà đây là điện thoại thông minh có một cái hệ thống chụp hình gọi là cái camera đó, the best on the planet, để điện thoại đây này khi mà ra để Dũng thử coi nó như thế nào. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, nói về Walmart. Chúng ta biết Walmart là cái gọi là cái dãy dây chuyền bán lẻ lớn nhất thế giới, và mới đây nhất thì Walmart ra một thông điệp, họ sẽ xây thêm 115 cái cửa tiệm từ đây cho đến năm 2027, nhưng mà không phải ở Hoa Kỳ, nhưng mà ở China. Một cái lý do họ nói họ muốn dụ tất cả những người shopper China gom về một chỗ là Walmart, giống như họ cách chiêu thức mà họ đã diệt những cái công ty bán lẻ ở Hoa Kỳ. Và mục tiêu của họ là họ nói rằng không, họ là một cái thành viên không thể nào gọi là thiếu ở Trung Quốc được, và họ là một cái nền, sau này họ sẽ nói họ sẽ là cái nền kinh tế gọi là không thể nào mà người Trung Quốc không cần họ. Và họ cũng nói lại là Trung Quốc hiện tại là ưu tiên hàng đầu để Walmart gọi là chú tâm đến. Và thấy rằng cái điều ở đây là hơi lạ, là Walmart hiện tại bây giờ cũng bán mặt hàng Trung Quốc rất là nhiều, thì bây giờ họ chuyển qua Trung Quốc thì họ gom tất cả những cái mặt hàng ở Trung Quốc về một nơi, tức là one stop shopping, tức là người Trung Quốc có thể vào Walmart và mua tất cả mọi thứ, không cần phải ra những cái điểm lẻ bên ngoài. Và như thế này thì chắc chắn trong tương lai những cái điểm, thật sự ra thì nó thấy một cái chiều tiêu cực và một cái chiều tích cực. Có thể rằng họ sẽ giết đi những cái công ty bán lẻ ở bên Trung Quốc, rồi họ sẽ bán đồ của Trung Quốc nhiều vào Walmart. Nhưng mà như vậy rồi đó, thì họ sẽ có nhiều cái công ty gọi là xuất khẩu, những cái manufacturer làm việc bán cho họ, rồi họ sẽ chuyển hàng từ Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ nữa. Thì thấy rằng trong tương lai chúng ta sẽ hy vọng Walmart thì phải nói rằng 80-90% là mặt hàng của Trung Quốc. Mặc dầu hiện tại bây giờ người Trung Quốc đang bắt đầu có chiều hướng ngoảnh mặt đi với những cái công ty bán lẻ, những cái retail nhỏ nhỏ họ đã mua hàng online rất là nhiều theo như cái trên cái tờ mà bán trên cái trang mạng bán đồ lẻ tên là Yihaodian, ví dụ không biết đọc Trung Quốc, nhưng mà cái con số này riêng về năm 2014 không thôi đó, họ bán đến 8 triệu cái product trên cái mạng lưới về bán lẻ trên cái trang mạng. Nó hơn năm 2011 chỉ có 18.000 item mà thôi. Và thấy nếu mà Walmart họ thành công đó thì mọi người sẽ chuyển hướng qua đi vào Walmart. Nhưng mà Trung Quốc thì phải nói là nó rất là bự to, 115 cái tiệm mà xây ở Trung Quốc đó, thì Trung Dũng nghĩ rằng cũng chẳng đi vào đâu. Nhưng mà không biết là trong tương lai Walmart sẽ thành công như thế nào, nhưng mà chúng ta biết rằng họ trước đây họ cũng đã bị rất nhiều tai tiếng ở Trung Quốc vì họ đã làm thịt đã hết hạn, họ sẽ dán mạc trở lại. Điều đó họ không dám làm ở Mỹ, nhưng mà ở Trung Quốc thì họ có thể làm được. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì không biết người Trung Quốc có còn đi vào Walmart hay không, khi mà cái chuyện scandal đã xảy ra cách đây khoảng vài tháng. Thưa quý vị, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Không sao đâu, củi trở về rừng. Cái mác Walmart cũng đã hút hàng rồi. Chúng ta hy vọng là Walmart cũng sẽ thành công tại Trung Quốc mà thôi. Của trở vào rừng, đúng y chang như vậy. Thưa quý vị, thì chắc chắn là bắt buộc nếu mà muốn tiến lên nữa thì những cái mặt hàng của Trung Quốc mà làm tại Trung Quốc rồi xong xuôi rồi bán tại Trung Quốc luôn thì họ phải có đạt những cái tiêu chuẩn nào đó theo như Walmart đề ra cho cái phía những cái nơi mà sản xuất những mặt hàng đó phải đủ tiêu chuẩn chất lượng cho cái người Trung Quốc xài, giống như là sản xuất qua bên tại Hoa Kỳ Walmart mà chúng ta thấy cái đồ dùng để mà Trung Quốc thì chúng ta cũng 50% hay hoặc là dưới hơn nữa về cái mức độ chất lượng của nó, phải không thưa quý vị?
Dạ đúng rồi, nhưng mà nếu mà Walmart không lấy hàng ở Mỹ mà qua bên Trung Quốc đó thì cái điều đó phải nói rằng rất là tốt. Còn ngược lại, nghĩa là sách chuông đánh xứ người thì ok, yes. Nhưng mà ngược lại họ cổng rắn cắn gà nhà là họ đi bán đồ Trung Quốc đi qua Hoa Kỳ lại thì điều đó là rất là tai hại. Hy vọng rằng họ sẽ làm cái điều đúng nhất, tức là họ sẽ đem hàng ở Mỹ về bán lại cho người Trung Quốc, thì điều đó giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt cái GDP cũng lên nữa. Còn nếu họ đem hàng Trung Quốc mà bán ngược lại Hoa Kỳ thì điều đó rất là hại cho, không phải nói về người dân không mà hại ngay cả chính quốc gia của họ nữa.
Dạ vâng, hại luôn cả kinh tế luôn nữa. Và bây giờ cái câu
rồi
hỏi
anh Nepal là quốc gia này họ sống về kinh tế, họ kinh doanh về cái mặt hàng nào nhiều nhất về xuất khẩu anh Hoàng Tính?
khi mà nói đến Nepal thì Hoàng Tính nhớ đến là cái ngọn núi Everest, là cái ngọn núi mà cao nhất thế giới thưa quý vị. Tất cả những cái người leo núi thích mạo hiểm họ đều đến cái xứ sở Nepal để mà họ leo lên cái đỉnh núi cao nhất thế giới Everest. Thì Hoàng Tính
vậy là ý anh nói họ bán tuyết phải không?
Dạ không.
Cũng gần đúng.
Họ sẽ kinh doanh trên cái vấn đề du lịch. Còn ngoài ra thì đất nước đó thì Hoàng Tính thấy họ rất là nghèo lắm, chứ không có giống như những cái xứ sở văn minh khác. Cái đó là những cái gì?
Dạ, chính xác. Anh Hoàng Tính hoàn toàn chính xác. Vì cái đất nước này là họ cái quốc gia nghèo nhất thế giới, cái thưa vị. Nhưng mà cái điều mà tôi thấy lạ đây là cái đầu mỗi người như vậy, một năm họ chỉ làm khoảng 1.000 Mỹ Kim thôi. Mỗi năm như vậy thì đất quốc gia này họ có khoảng 20 tỷ Mỹ Kim cho cái tiền mà đa số là họ bán nước. Thì cái từ bán nước này nó hơi được không phải trong giống ngoặc nha quý vị. Bán nước họ bán thì chúng ta biết là chúng ta uống từng cái classier, tức là cái những cái chai nước lọc mà chúng ta có đó, mặc dù họ ở giữa hai cái đại quốc gia lớn giữa India và China, nhưng mà quốc gia này họ rất là nghèo, họ chỉ bán nước không thôi đâu, tức là nước đa số mà nước suối chúng ta uống đó là từ cái quốc gia này, cũng như là những cái mai cũng rất là ít, rồi cái coal, tức là những cái than đá cũng không có nhiều, nhưng mà đa số họ bán nước đó anh Hoàng Tính.
Sống về du lịch nè, sống về bán nước nè, sống về thêm một cái nữa, theo như Hoàng Tính biết đó, là cái quốc gia này á, nó cũng tựa như Việt Nam vậy đó, tức là nhận tiền của những cái người đồng bào của họ sống ở nước ngoài gửi về. Thì cái khoản đó nó cũng rất là nhiều để mà gửi về, để mà phụ giúp cho cái nền kinh tế của cái đất nước Nepal đó thưa quý vị. Bán nước rồi, nhận tiền rồi, xong xuôi rồi làm du lịch để mà cho người ta, phục vụ cho người ta, những cái người mà leo núi họ đến đó họ du lịch rồi họ leo núi rồi họ đi chơi ở đó thưa quý vị. Chứ ngoài ra thì thật sự ra cái nước, đất nước đó nó có rất là nhiều những cái cuộc nội chiến xảy ra, phe phái tranh giành với nhau, và chỉ hoàn toàn thực sự độc lập từ năm 2006 thì phải, theo như Hoàng Tính nhớ như vậy thôi. Không biết là có đúng không thì chắc chắn hy vọng là đúng thôi. Cái bộ nhớ cũng còn tốt thì tốt. Vậy là trả lời đúng rồi phải không?
Vì thế mà anh thấy rằng hiện tại bây giờ rất nhiều cái trang mạng truyền thông cũng đã yêu cầu, cũng như là họ yêu cầu chúng ta giúp đỡ cái quốc gia này, vì quốc gia này thật sự nó đúng rất là nghèo, cái thưa quý vị.
Nghèo lắm.
Vâng. Dạ, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình của sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Hy vọng là 12 phút sẽ không bị đứng tiếng nữa mà là 12 tiếng đồng hồ sẽ liên tục nói nha.
Đúng 12 phút là gì
để cut off. Ok, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường.